Bây giờ chúng ta bước sang một điểm nữa liên quan đến ngày quang lâm của Chúa. Lúc nãy mình nói đến những người đã chết, bây giờ những người còn sống. Các anh chị lấy chương 5, đoạn kế tiếp đó, từ câu 1 cho đến câu 11. Mời các anh chị nào. Thưa anh em,
về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai biết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, thừa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bất chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ. Mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa đã sẵn cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, để giàu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người. Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm.
Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. Chúa không định cho mình phải chịu cơn thịnh nộ, mà là được hưởng ơn cứu độ. Cho nên biến cố ngày Chúa quang lâm là một biến cố cứu độ. Ngày Chúa quang lâm là ngày của ơn cứu độ. Mà nếu là ngày của ơn cứu độ thì mình sợ hãi hay là mừng vui? Mừng vui chứ. Đấy là nói trên lý thuyết, ít là như vậy. Đúng không? Nếu thực sự mình tin rằng đó là ngày cứu độ đó, thì như là Thánh Luca trong Tin Mừng: anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu độ của anh em đã gần kề. Không phải là sự sợ hãi, mà là niềm vui, là sự phấn khởi. Dù Chúa đến rất là bất ngờ, Thánh Phaolô không giấu giếm điều đó. Và trong sách Tân Ước nhiều lần ta bắt gặp cái hình ảnh Chúa đến bất chợt như kẻ trộm. Vào ban đêm là lúc mà ai cũng ngủ hết á. Nhưng mà mình vẫn không có sợ, bởi vì ngày Chúa đến là ngày cứu độ. Mà chính vì Chúa đến bất chợt như vậy, cho nên thái độ ta phải có là tỉnh thức thôi. Dĩ nhiên ở đây không nói theo nghĩa thuần túy thể lý, chẳng hạn như cái câu thứ 7 đó: ai ngủ thì ngủ ban đêm, đúng rồi. Ai say sưa thì say sưa ban đêm, nghĩa làm sao? Có phải là Chúa khuyên mình cũng giống như là ban đêm thì con đi ngủ, thì bây giờ ban đêm là con cứ thoải mái say thôi. Có phải vậy không? Cái ý nghĩa đêm và ngày ở đây nó mang một nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Phải không? Nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Tỉnh thức là một thái độ nội tâm hơn là thân xác của chúng ta. Có nhiều khi mình thức nhưng mà mình không có tỉnh. Còn có nhiều khi mình ngủ về phần xác nhưng mà vẫn tỉnh. Các anh chị có đồng ý với tôi vậy không? Mình thức chứ đâu có ngủ đâu, nhưng mà không tỉnh trước tiếng gọi của Chúa. Bởi vì thức mà mắt lo nhìn lung tung cả, nên tâm hồn không nghe được tiếng Chúa kêu gọi. Còn có khi mình ngủ theo cái điều kiện tự nhiên của con người, về mặt thể lý, về mặt thân xác, nhưng mà trái tim rất sẵn sàng tỉnh thức, Chúa đến lúc nào cũng được. Trong thực tế thì các nhà đạo đức hay nói là tỉnh thức ngay trong bổn phận của mình đó. Cho nên có một lần cha Thánh Don Bosco, Ngài hỏi mấy anh học trò là: ngay tối hôm nay Chúa gọi con về với Chúa thì làm sao? Thế thì có đứa nào bảo cho con đi xưng tội, có đứa thì bảo cho con về thăm má con lần cuối. Còn Savio thì trả lời là: con cứ đá bóng như thường, cứ đá như thường. Bởi vì có đá bóng thì cũng vẫn tỉnh thôi, vẫn tỉnh thức thôi, sẵn sàng. Đấy là ý nghĩa của điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta. Đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Nếu các anh chị để ý, sẽ thấy hai lần Phaolô lặp lại cái từ tiết độ ở trong câu 6 và trong câu 8. Để ý mà xem. Câu 6 này: vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Còn câu 8 này: nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ. Như vậy mình mới thấy sự tiết độ là quan trọng. Tiết độ hiểu cho đúng có phải là chúng ta ở cái mức trung dung không? Tiết độ mà. Tiết độ là mình làm chủ được bản thân của mình. Uống rượu đâu có phải là điều xấu. Thánh Phaolô còn khuyên đồ đệ của mình. Nhưng mà vấn đề là uống cỡ nào. Uống một ly một ngày để giữ sức khỏe thì khác. Còn mới sáng 9 giờ mà đã thấy đi liêu siêu ở ngoài đường rồi thì lại là chuyện khác. Chúa đâu có cấm chúng ta thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người. Vấn đề là mình biết đâu là điểm dừng. Chứ mình không biết đâu là điểm dừng. Mình không làm chủ được, mà trái lại để cho những đam mê nó làm chủ mình. Hai lần Phaolô lặp lại từ tiết độ là quan trọng lắm đấy. Tội lỗi ở trong đời sống chúng ta là ở chỗ không tiết độ. Từ chuyện ăn uống vui chơi giải trí, và có lẽ đến cả làm việc nữa. Tôi cũng phải nói điều này để tự răn tôi chứ. Nếu phải là mình cứ mê man mà làm việc mà đã là tốt đâu. Ở tiếng Việt Nam chưa thấy có từ này, nhưng mà trong tiếng Anh từ khá lâu nó có một từ thế này: workaholic. Cái gốc này này là chẳng hạn như là những anh nghiện rượu á, nhưng mà bây giờ lại nghiện công việc. làm việc nó trở thành một thứ nghiện. Buông công việc ra không biết làm gì. Buông công việc ra thấy cuộc đời trống rỗng hẳn. Còn đám trẻ của chúng ta bây giờ thì nó nghiện chơi game. Nghiện đến nỗi mà bỏ ngủ luôn chơi. Chơi xong là người đờ đẫn ra. Rất nguy hiểm. Cho nên nhớ từ tiết độ nhé. Nhớ từ tiết độ để răng mình và có khi cũng để dạy con cái mình nữa. Nó biết sống tiết độ. Biết đâu là giới hạn con phải dừng lại. Và những điều đó có khi chúng ta phải tập cho con cái mình từ bé. 4 tuổi, 5 tuổi đã phải tập rồi. Con ăn 2 bát cơm là đủ rồi. Con có thèm đến đâu đi nữa mà con cố con ăn thêm 2 bát nữa thì nó chỉ làm khổ cái bụng của con thôi. Mà trẻ con thì nó hay vậy, no bụng, đói con mắt. Thì tập cho nó có kỷ luật sống tiết độ ngay từ lúc đó. Biết đâu nó là giới hạn. Chứ nó không biết là giới hạn, mai mốt đến khi nó lớn lên, nó cũng chẳng biết giới hạn là ở đâu cả. Nó chỉ thỏa mãn cái bản năng tự nhiên của nó thôi. Thánh Phaolô có những lời khuyên rất cụ thể cho ta tỉnh thức và sống tiết độ đối với những người còn đang sống đây. Cuối cùng, không phải thư thứ nhất nữa mà mời các anh chị mở sang thư thứ hai. Chương 2, thư thứ hai, từ câu 1 cho đến câu 12. Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này.
Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần ký mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư và quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
Vâng, cảm ơn nha. Chúng ta tạm ngừng ở đó một chút. Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư mà quả quyết rằng ngày Chúa gần đến, anh em đừng vội để cho tinh thần bị dao động và đừng hoảng sợ, đừng để người ta lừa dối. Mình đọc cái câu này mới thấy là những lời loan báo ngày tận thế sắp đến rồi. Phải mua đèn cầy vào xin cha làm phép, phải mua mì gói để sẵn đây, phải tích trữ nước để sẵn đây. Nhưng chuyện này nó đâu có mới mẻ gì đâu. Thấy không? 2000 năm trước Thánh Phaolô đã viết rồi. Mà khổ quá đến nói với các linh mục, các ông ấy nói lại thì lại bảo mấy cái ông cha này cứng lòng tin quá. Mà đồn tận thế bao nhiêu lần rồi, có tới đâu. Không phải ngày hôm nay, thời Thánh Phaolô đã nói này, rõ ràng sách Thánh viết chứ không phải tôi nói nhé. Mà chính mắt các anh chị nhìn thấy và miệng các anh chị đọc. Và ta phải hiểu rằng đây chính là một trong những lý do thúc đẩy giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu tiên đã tìm cách xác định điều mà chúng ta ngày hôm nay gọi là kinh bộ đó, hoặc là cái gì, hoặc là quy điển thánh kinh. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là xác định rằng đâu là những sách được thánh thần linh hứng, còn những sách khác thì bị gọi là mạo thư. Bởi vì phải xác định như vậy đó để thấy đâu là những sách thánh mà chúng ta đọc để hiểu được thánh ý Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Bên cạnh đó còn có nhiều sách nói lung tung cả. Đó là mạo thư thôi. Cho nên đừng tưởng rằng những cái chuyện đồn đãi thế này thế kia là mãi đến bây giờ mới có. Có lâu rồi. Có khi là mình không có dịp tìm hiểu cho nên mình cứ tưởng nó mới. Và vì nghĩ là nó mới cho nên thấy nó hấp dẫn lắm. Rồi nó lại đánh vào tình cảm của mình nữa. Đang khi đó Thánh Phaolô căn dặn chúng ta, anh em đừng để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em. Rất rõ ràng. Và tôi chắc chắn rằng những tin đồn đó chưa hết đâu. Dịp này dịp khác rồi cũng nổi lên thôi. Mà thế kỷ nào cũng có hết à. Khi mà ta đọc sách ta thấy. Ở bên Thụy Sĩ đó có một thời mà người ta đồn ngày tận thế sắp đến và chỉ có lên cái ngọn núi đó đó thì mới thoát được. Biết bao nhiêu người bán nhà bán cửa để đi lên cái núi đó mà sống nhá. Rồi cuối cùng có thấy gì đâu. Sang thế kỷ 21 rồi cũng chả thấy gì. Và ngay trong một vài năm gần đây ở Sài Gòn này này, không phải là không có những lá thư truyền tay nhau nói về ngày tận thế sắp đến đó, mà phải xảy ra ở đâu rồi phải làm cái gì. Xin cứ đem thư Thessalonica ra mà suy niệm, căn cứ vào lời Chúa mà sống, đừng có để cho mình bị dao động. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo,
và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói với những điều ấy. Anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên. Bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu, dấu lạ, hiềm thiên và đủ mọi mưu gian trước lối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá.
Như vậy tất cả những kẻ không tin sự thật
nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án.
Ở đây tác giả mà chúng ta nói đến từ đầu không phải là Thánh Phaolô, nhưng mà viết thư này dựa vào uy tín của Thánh Phaolô. Thế thì tác giả sử dụng ngôn ngữ truyền thống khải huyền để mô tả về ngày Chúa quang lâm. Anh chị có nhớ, tuy là chưa có học cụ thể, nhưng mà có nhớ là trong các sách phúc âm hay có một phần mà ta gọi là diễn từ cánh chung. Đấy, Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung, nói về thời cánh chung. Và ở đó các thánh sử cũng sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền. Sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền như vậy đó thì không phải ta đọc để rồi ta hiểu theo nghĩa đen. Ta không phải đọc để mà hiểu theo nghĩa đen. Bởi vì ngôn ngữ khải huyền sử dụng những hình ảnh, những biểu tượng, những con số, những cách diễn tả để trình bày về chân lý tôn giáo. Ở đây cũng vậy, tác giả sử dụng một số hình ảnh trong truyền thống khải huyền để mô tả về ngày quang lâm của Chúa. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm đến hai điều này. Để ý câu thứ 10. Tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan đó, có kèm đủ thứ phép màu dấu lạ điềm thiêng, đủ mọi mưu gian trước dối nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Để ý hai từ đối lập với nhau, mưu gian trước dối, ngược lại là lòng yêu mến chân lý. Thấy không? Nó dùng mưu gian trước dối để hại những người sẽ phải hư mất. Còn những người được cứu độ đó là những người có lòng yêu mến chân lý. Đến câu 12 chúng ta cũng thấy sự đối lập đó. Những kẻ không tin sự thật nhưng chỉ ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Những câu này làm nổi bật lên sự đối kháng giữa dối trá hay là gian dối và một đằng khác đó là lòng yêu mến chân lý, yêu mến sự thật. Đây chính là thách đố lớn cho chúng ta ở mọi thời đại. Thánh Phaolô viết cho Timôthê là sẽ đến một thời người ta không còn chịu nghe đạo lành. Người ta chỉ nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Sẽ đến một thời như vậy. Ngài viết cách đây 20 thế kỷ và có lẽ thời gian nào chúng ta cũng thấy tình trạng nó xảy ra. Người ta không còn muốn nghe lời chân lý, nghe đạo lành nữa, mà chỉ thích nghe, chỉ thích nhìn những gì thỏa mãn lòng tư dục của mình. Cơn cám dỗ rất lớn. Sở dĩ mà tôi xin các anh chị quan tâm đến cái từ lòng yêu mến chân lý là vì thế đó. Là vì ta thấy có sự đối kháng rất rõ giữa sự gian dối và chân lý. Và đừng quên rằng ở trong Thánh Kinh đó, ma quỷ được gọi là cái gì? Cha của sự gian dối. Những nguy cơ nhất ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là bởi vì sự gian dối nó đã trở thành quen thuộc rồi. Nó trở thành như nước uống hàng ngày. Đến nỗi mình không còn nhạy bén về sự gian dối. Và đôi khi chính chúng ta nói dối cũng rất thoải mái. Nói dối mà không còn cảm thấy là nó khó chịu gì. Nguy cơ là chỗ đó. Và khi mà mình quen với sự gian dối nhỏ nhỏ thì cứ càng ngày nó càng lớn hơn, càng ngày lớn hơn. Giống như là một nồi nước đâu có phải tự nhiên nó sôi đâu. Nó phải để 10 phút, 15 phút rồi bắt đầu nó mới sôi lên. Thế rút lại là hôm nay khi mà học hai thư Thessalonica của Thánh Phaolô thì chúng ta tập trung vào ngày quang lâm của Chúa. Đó cũng là chủ đề của mùa vọng mà mình đang sống nữa. Hy vọng là những gì mà Thánh Phaolô viết trong hai lá thư này cũng giúp cho chúng ta sống tâm tình mùa vọng. Và nói cho đúng ra thì không chỉ mùa vọng mà thôi, mà tâm tình này là tâm tình đức tin suốt cả đời sống Kitô hữu của chúng ta. Rồi lần tới, có nghĩa là 2 tuần nữa, thì xin các anh chị chuẩn bị ở nhà đọc thư rất hay Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Galat đó, mà chúng ta chia sẻ với nhau ở trong nhóm.